đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân. Giáo pháp của Đức Phật rất nhiều, nhưng tùy trường hợp, tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà áp dụng có khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu chính là làm sao chúng ta được an vui, giải thoát và làm lợi ích cho nhiều người. Vì vậy, cánh cửa phương tiện được Phật mở ra nhiều cách. Thể hiện tinh thần này, người tu Pháp Hoa không chấp vào hình thức, miễn là mang đến lợi ích cho người và chúng ta được giải thoát. Nhật Liên Thánh Nhân dạy rằng, muốn giải thoát thật sự thì phải giải thoát ngay trong cuộc đời, trong cuộc sống này, không phải đợi đến chết mới giải thoát. Hiện tại không an vui, chắc chắn chết không giải thoát. Đó là ý quan trọng mà Kinh Pháp Hoa muốn dạy chúng ta. Điều thứ hai Phật dạy theo Pháp Hoa, chúng ta tìm Phật không ở đâu xa, nhưng tìm ở tâm chúng ta và ở tình cảm của tất cả người chung sống với ta. Tinh thần này hoàn toàn khác với các pháp môn khác. Theo đó, Phật chỉ dạy chúng ta ở cực lạc, ở Niết Bàn mới có Phật. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, Phật ở ngay trong lòng chúng ta, trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta ứng xử, tạo thành Niết Bàn là điều tôi muốn trao đổi với quý vị. Tu hành có nhiều cách, nhưng đa số người Việt Nam ít học giáo pháp và thực hành không đi sâu vào giáo nghĩa. Chúng ta tin Tam Bảo, tin lời Phật dạy, nhưng Phật nói tin Phật mà không hiểu Phật trở thành phá Phật, quỷ bán Phật. Tin nhưng không hiểu là tin Phật toàn năng, một vị thần linh có quyền ban phước giáng họa, nhưng Phật khẳng định rằng Ngài là vị đạo sư chỉ chúng ta con đường đi đến giải thoát. Đi hay không tùy ở ta. Ngài không làm thay được. Chúng ta làm sai, làm tội, không ai cứu được. Phật dạy như vậy từ nghìn xưa, nhưng cho đến ngày nay, thế giới loài người dù đạt đến sự văn minh cao tột cũng thấy điều Phật dạy chính xác hoàn toàn. Đức Phật đưa ra dẫn chứng ngay như bản thân Ngài khi hành Bồ Tát Đạo, phạm sai lầm thì Ngài cũng phải trả món nợ đó. Luật nhân quả của Đạo Phật không thiên vị bất cứ ai, đó là chân lý tuyệt đối. Vì vậy, khi Phật thành đạo rồi, Ngài còn phải mắc nạn gọi là kim thương mã mạch. Thật vậy, khi Phật hành Bồ Tát Đạo thấy các tỳ kheo khất thực, Ngài khó chịu. Tăng ni Phật tử chúng ta ngày nay phải suy nghĩ ý này. Ngài khó chịu vì thấy tăng ni trẻ không lo sản xuất. Tôi có thời gian cũng nghĩ vậy, nhưng đọc ý này tôi giật mình. Phật không bằng lòng, giận nên bảo lấy lúa ngựa cho họ ăn. Vì vậy, ở kiếp cuối cùng, Ngài thành Phật mà vẫn phải trả nợ này. Có một mùa an cư, người phát tâm cúng dường bận việc nên quên. Lúc đó Chư Tăng không đi khất thực vì là mùa an cư. Phật và Thánh Tăng vẫn sống được, nhưng phàm Tăng thì phải ăn. Nhờ có lúa ngựa mà sống được trong 3 tháng. Phật nói rằng đó chính là nghiệp phải trả. Hay nói cách khác, cán cân chân lý rất công bằng, không thiên tư cho bất cứ người nào. Trên bước đường tu, nếu chúng ta biết lợi dụng hoàn cảnh để tu thì ai cũng đắc đạo. Hoàn cảnh thuận thì tu theo thuận, nghĩa là gặp thầy hiền, bạn tốt quý trọng, chúng ta có đầy đủ điều kiện tốt, dễ tu. Tuy nhiên, nếu biết tu, cũng phải rèn luyện mình. Dù có đủ tiện nghi tốt, cũng phải tự hạ thấp yêu cầu, gọi là tri túc. Hòa thượng Trí Tịnh thường dạy rằng tri túc tâm thường lạc. Cung luôn lớn hơn cầu thì chúng ta được an lạc. Thí dụ người ta cúng 3 bát cơm, nhưng mình chỉ dùng 1 bát còn dư ta bố thí, nhờ đó công đức chúng ta sanh ra. Và ai giảm đến mức vô cầu thì sẽ giải thoát và có thặng dư mới bố thí giúp đỡ người được. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tăng ni Phật tử nhờ biết tri túc và giàu tấm lòng nên mới có dư để phục vụ xã hội, đóng góp cho việc từ thiện đáng kể. Vị trí của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh được nhà nước và mọi người đánh giá cao vì đã đóng góp rất nhiều cho an sinh xã hội. Nếu được thuận duyên tốt, nhưng chúng ta sanh vọng tâm tham đắm, tiêu xài thì hết phước sẽ khổ, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoàn cảnh tốt, chúng ta nên phát triển cho tốt thêm, đừng biến chúng ta thành hư hỏng. khi nghịch duyên hay hoàn cảnh xấu, Phật pháp không hưng thành, không được bố thí cúng dường, chúng ta lại luyện tập ý chí, sức chịu đựng được gian khó trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta dễ thành đạt trên bước đường tu. Tôi xuất gia trong giai đoạn gian khó nhất. Miền Bắc thì xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam thì Phật giáo bị chính quyền diệm đàn áp khốc liệt, gây khó khăn, hạn chế mọi mặt. Tôi luyện tập sức chịu đựng về tâm lý, nghĩ rằng không khó thì không khôn. Lúc đó, đối tượng là nguy hiểm, phải vận dụng trí khôn để vượt khó. Chịu đựng được về tâm lý, về vật lý thì hoàn cảnh khó khổ nào cũng sống được, và nhờ đó mà tôi trưởng thành. Người thấy khó bỏ cuộc thì uổng phí cuộc đời tu. Ý này được Kinh Pháp Hoa diễn tả là thuận hay nghịch cũng là duyên, lấy đó làm đối tượng nỗ lực tu. Điều thứ ba tôi muốn nhắc nhở Tăng Ni rằng, chúng ta kính trọng Phật, tuân thủ lời dạy của Phật, nhưng tuân thủ tuyệt đối, không khéo chúng ta phạm sai lầm, gây khó khăn cho chính mình. Người không tin Phật, không tin giáo lý, tu hành chắc chắn không kết quả tốt. Theo Phật, những điều Ngài dạy trong Kinh, tỳ kheo phải tuân thủ, tu hành. Nhưng tuân thủ lời Phật dạy có ba giai đoạn: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Ở thời chánh pháp, lời Phật dạy có giá trị 500 năm không thay đổi, không sai phạm. Thiết nghĩ với lịch sử lâu dài như vậy mà việc của Phật dạy còn có giá trị thì quả là giá trị không nhỏ. Thực tế chúng ta thấy có người chết đã 500 năm mà vẫn còn được kính trọng. Có người chết rồi thì không còn ai nghĩ đến họ. Và có người sống nhưng người ta coi như đã chết. Thọ mạng của Phật Pháp cũng vậy. Thọ mạng Phật Pháp ngắn ngủi nhất là người tu hành phá pháp, phá giới, không tuân thủ lời Phật dạy. Thì họ còn sống nhưng không ai quan tâm, coi như họ đã chết. Nghĩa là con người đạo hạnh của họ đã chết. Người sống được kính trọng, chết thì người ta lãng quên, là người bình thường trên cuộc đời, vì không làm được gì để lại cho cuộc đời. Hạng người thứ ba là hiền thánh chết rồi, nhưng người tưởng như họ còn sống. Họ chết 100 năm, 1000 năm mà người vẫn nhớ, vẫn nhắc là xác thân chết, nhưng công đức và pháp thân họ vẫn tồn tại. Lời Phật dạy sau khi Ngài Niết Bàn ở trong 500 năm đầu có giá trị tuyệt đối. Nhưng 500 năm thứ hai là thời tượng pháp có thay đổi. Vì thời gian và hoàn cảnh thay đổi nên có điều không còn thích hợp. Vì vậy, đối với những điều không thích hợp, Đức Phật đã cho phép chúng tăng ở thời kỳ tượng pháp tập hợp để thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh sống của thời này. Thời mạt pháp cách Phật 1000 năm thì thời gian còn cách xa hơn nữa, nên tất yếu có nhiều thay đổi mới. Đức Phật rất sáng suốt nên đã quyền ký rằng những gì Ngài nói như lá trong tay, những gì chưa nói như lá trong rừng. Tại sao? Bất cứ pháp nào Phật nói ra đều tùy theo đối tượng, gọi là tùy duyên. Người sống cách ta đến 2-3 ngàn năm thì trình độ văn hóa của họ phải khác. Phật là bậc đại trí nên luôn ứng với căn cơ, trình độ của người đương thời mà chỉ dạy những pháp thích hợp cho họ. Phật không thể nói cao hơn. Thí dụ, chúng ta đi phi cơ ra Hà Nội chỉ mất 1 giờ 45 phút. Thời Phật mà nói như thế thì ai chấp nhận? Phật dạy rằng tâm hay niềm tin của chúng ta vô giới hạn. Người tu nên phát huy mặt tâm chứng, sẽ biết những việc mà người thường không biết. Người bị ngũ uẩn ngăn che chỉ thấy bằng mắt thịt và không thể nghe pháp ngữ bằng tai. Thật vậy, với người không thấy xa hiểu rộng còn phải đi bộ, thì Phật chỉ giới thiệu xe bò, xe ngựa, xe nai của thế giới này mà thôi. Tuy nhiên, trong kinh điển Đại Thừa, Phật mở ra cho chúng ta tầm nhìn bao la. Ngài giới thiệu các thế giới khác như cực lạc của Phật A-di-đà, cách chúng ta 10 muôn ức thế giới. Những người ở đó mỗi sáng nhặt hoa trời mang đi cúng dường 10 phương, mà họ trở về thọ thực kinh hành không trễ. Đức Phật đã biết những việc mà loài người thời đó chưa nghĩ tới, chưa thể hiểu được. Kinh điển Đại Thừa kết hợp nền văn minh của Ấn Độ, mà đỉnh cao là nhận thức sáng suốt hoàn toàn của Đức Phật, cộng với nền văn minh của Trung Đông là văn minh Ai Cập, Hy Lạp, La Mã. Kinh điển Đại Thừa vì vậy rất phong phú, và khi truyền sang Trung Hoa lại kết hợp với văn minh của nước này là Tư Tưởng, Lão, Trang, Khổng, Mạnh, tạo thành hoạt dụng sâu sắc. Và đặc biệt hơn cả là Phật giáo Việt Nam thừa hưởng tinh ba của những nền văn minh lớn nói trên để phát triển thành Phật giáo Đinh, Lê, Lý, Trần, lấy việc cứu dân giúp nước là chính yếu, sử dụng trí tuệ trong sáng của thiền sư để dựng nước, giữ nước và làm cho xã hội tiến bộ. Tinh thần Phật giáo Việt Nam thể hiện nét đặc thù riêng biệt như vậy. Chúng ta có những Phật tử rất hiền, rất tốt như Lý Thường Kiệt hay Đức Thánh Trần, nhưng có khả năng làm cho cái vạn quân nguyên bị mất hồn. Trong khi hai vạn tu sĩ Phật giáo ở Nalanda ngồi yên cho Hồi giáo chặt đầu, Phật giáo thời Trần cực thạnh nhưng đủ mạnh để chống giặc, giữ yên bờ cõi. Bản chất của các vị vua nhà Trần là thương dân, thương nước, không màng đến bản thân. Hai vị đời Trần mà tôi kính trọng nhất là Trần Hưng Đạo và Trần Nhân Tông. Trần Hưng Đạo thắng giặc vì được tướng sĩ tin tưởng thương quý, thậm chí họ dám liều mạng để ngài sống. Được như vậy vì Trần Hưng Đạo đã thể hiện trọn vẹn tinh thần vô ngã vị tha của Đạo Phật. Ngài dành tình thương thật sự cho nước, cho dân, cho tướng sĩ. Đọc binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo, thấy cách dụng binh của ngài rất đặc biệt. Binh sĩ chưa no thì tướng phủ chưa được nổi khói, nghĩa là ngài lo cho người lính trước. Trước khi Trần Hưng Đạo mất, vua Trần Thái Tông hỏi làm thế nào giữ nước được lâu dài. Ngài cho biết phải lo cho dân trước, lo đại sự sau. Dân không ủng hộ thì không giữ được nước. Trần Hưng Đạo mất đã ngàn năm mà nhân dân Việt Nam còn tôn ngài là Đức Thánh Trần. Mặc dù ngài đã giết bao nhiêu là giặc, vẫn được vinh danh là thánh. Còn một con muỗi cũng không dám giết, chắc chắn không là thánh. Hoặc vua Trần Nhân Tông cũng nổi tiếng đánh giặc giỏi, nhưng cũng là một vị thiền sư nổi danh. Ngài xem ngai vàng như chiếc giày rách, thể hiện tinh thần không màng phú quý lợi danh. Đối với ngài, làm vua không quan trọng, không phải để ăn trên ngồi trước, nhưng chính yếu là vì dân, vì nước, lo cho dân ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, khi thắng giặc xong, ngài đi theo con đường của Đức Thích Ca lên núi Yên Tử thể nghiệm tinh ba của Phật Pháp. Có thể khẳng định, Phật giáo Việt Nam tồn tại đến ngày nay được quý trọng là nhờ những vị minh quân như vậy. Tăng ni Phật tử ngày nay phải sống theo truyền thống của ông cha chúng ta đã thể hiện. Lo được cho dân, cho nước, thì đất nước, nhân dân mới nghĩ đến chúng ta. Phật giáo mới tồn tại trong lòng mọi người. Trong mùa an cư, tăng ni bình tâm suy nghĩ những việc cần làm, những pháp tu cần thực nghiệm cho thành tựu để tăng trưởng đạo lực, đạo hạnh và tuệ lực. Ngõ hầu đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam có vị trí quan trọng trong lòng dân tộc, xứng đáng là người thừa kế sự nghiệp ngời sáng của tiền nhân. Cầu nguyện cho quý vị được an lành trong chánh pháp, tiến tu đạo nghiệp của mình. Bài giảng tại Trường Hạ, tỉnh Vĩnh Phúc, khu vực phía Bắc, ngày 25 tháng 8 năm 2003. Tâm là diệu pháp, thân là liên hoa. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh được nhiều người thọ trì, đọc tụng, lễ bái, kính ngưỡng. Riêng tại chùa Bình Quang này, tôi được biết ni trưởng trước kia cho đến chư tôn đức ni ngày nay đều trì tụng kinh Pháp Hoa. Nhiều người tu Pháp Hoa đều được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, tùy theo niềm tin và việc làm của mỗi hành giả mà có những kết quả khác nhau. Nhân đây tôi muốn nhắc nhở thêm về việc trì tụng Pháp Hoa. Đức Phật dạy rằng người tin Phật, đi theo con đường của Phật mà không hiểu Phật thì sẽ dễ trở thành phỉ báng Phật. Người đọc tụng kinh Pháp Hoa cũng vậy, nếu không hiểu nghĩa kinh cũng có công đức nhưng rất giới hạn. Điều tôi nhắc nhở quý vị cần suy nghĩ, cân nhắc là chúng ta đừng để vấp phải sai lầm khi trì tụng kinh Pháp Hoa mà không nhận chân được ý nghĩa sâu sắc trong kinh và không ứng dụng được nghĩa lý để trang nghiêm thân tâm trong cuộc sống, thì sẽ dễ phạm tội phỉ báng Kinh Pháp Hoa. Tội phỉ báng Kinh Pháp Hoa hay phỉ báng Pháp Như Lai lớn hơn cả tội ngũ nghịch thập ác. Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng chỉ cần thọ trì một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ cũng tăng tiến đạo Bồ Đề, nghĩa là cũng phát triển được sự hiểu biết và đạo đức của chúng ta. Chỉ hiểu và ứng dụng được tinh ba của Pháp Hoa trong một niệm tâm, một câu hay một bài kệ mà còn được công đức, huống chi là cả bộ kinh. Trước khi nói Pháp Hoa, Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Kinh chỉ ghi đơn giản như vậy, nhưng theo sớ giải của Thế Thân Bồ Tát thì Vô Lượng Nghĩa chính là Pháp Hoa, hay Vô Lượng Nghĩa là một tên khác của Pháp Hoa. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa không phải chỉ có trong 28 phẩm mà chúng ta thường đọc tụng. Triển khai yếu nghĩa này, Trí Giả Đại Sư kiến giải rằng Kinh Pháp Hoa ở trong bốn chữ Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Pháp Hoa không phải là ngữ ngôn, văn tự nữa. Tâm là diệu pháp, thân là liên hoa. Đó mới thực sự là Kinh Pháp Hoa. Tâm là diệu pháp gợi cho chúng ta nhớ rằng người tu Pháp Hoa phải có tâm trong sáng, vô nhiễm. Hành giả Pháp Hoa hiện hữu trên cuộc đời không bị hoàn cảnh chi phối, không bị vui buồn, dinh nhục lay động. Ý này rất quan trọng. Tụng Pháp Hoa suốt ngày, suốt đời, nhưng tâm hồn luôn luôn chao đảo vì ngoại duyên là tu Pháp Hoa theo hình thức, chưa đi vào cốt lõi. Theo Pháp Hoa, cốt lõi là tâm như viên ngọc sáng, hàm chứa vô tận tạng. Nói đơn giản thì đó là kho báu vô tận. Thật vậy, tài sản quý giá nhất đối với người tu theo Phật là tâm trong sáng, có công năng chứa được công đức vô lượng. Chỉ cần khai tâm này hay khai tri kiến thì chúng ta sử dụng kho báu ấy trong suốt cuộc đời này cho đến muôn đời sau cũng không hết. Phải ứng dụng được sự linh hoạt vô cùng tận của tâm mới gặt hái được kết quả siêu tuyệt, vượt ngoài khả năng hiểu biết bình thường theo thế gian mà kinh gọi là bất khả tư nghị. Hành giả Pháp Hoa có tâm là viên ngọc sáng, thân là hoa sen không nhiễm bùn, tức không bị thế tục hóa. Đời sống của người xuất gia dễ thực hiện ý này. Hình thức bên ngoài của chúng ta khác với thế tục và không làm việc của thế tục, không sống theo thế tục, mà sống thanh cao, giải thoát. Tụng hay không tụng Pháp Hoa, nhưng có tâm hồn giải thoát, trí tuệ sáng suốt và tấm lòng từ ái thì đó chính là hành giả Pháp Hoa. Căn cứ trên ba tiêu chuẩn này, trước nhất, người tu phải xây dựng đạo đức thực sự cho chính mình. Mọi người đánh giá chúng ta đạo đức thì mới trở thành nhà truyền giáo xứng đáng thay Phật giáo hóa độ sanh trên cuộc đời này. Nói đến đạo đức, có đạo đức tiêu cực và đạo đức tích cực. Đạo đức tiêu cực là dứt bỏ mọi việc, không làm gì, kể cả việc thiện, vì còn làm là còn phạm sai lầm, còn có lỗi. Thân tâm chúng ta hoàn toàn đặt ngoài sự vật, ngoài cuộc đời, gọi là hạnh viễn ly xuất thế. Đó chính là đạo đức tiêu cực, không làm lợi ích, cũng không gây ra đau khổ cho ai. Nhưng quan sát sâu hơn, thấy được đạo đức tích cực của người tu, Đức Phật tiêu biểu cho mỗi người thể hiện cao độ tinh thần đạo đức tích cực. Tuy Phật không còn hiện hữu trên thế gian, tất nhiên Ngài không làm gì nữa, nhưng thực tế cho thấy rõ ảnh hưởng của Đức Phật vào cuộc đời này ở khắp năm châu bốn biển thật lớn lao vô cùng, không ai có thể sánh bằng. Đức Phật vào Niết Bàn đã hơn 25 thế kỷ, vậy mà đạo đức của Ngài còn ảnh hưởng cho loài người đến tận ngày nay. Ngay trên đất nước Việt Nam này, người chịu ảnh hưởng của Phật giáo không phải nhỏ. Tinh thần đạo đức tích cực thường được diễn tả là vô vi, tuy không làm gì, nhưng không có việc nào nằm ngoài lực ảnh hưởng của Phật. Nói cách khác, không làm mà làm thật tốt, thật nhiều. Ngày nay, nếu chỉ thấy đơn giản sinh hoạt thực tế cho rằng tăng ni Phật tử làm mọi việc cho đạo Pháp, theo tôi, phải nhận thấy lãnh vực siêu hình hay tâm linh mới quan trọng. Thử nghĩ, nếu không có Phật, thì tăng ni Phật tử có đóng góp công sức, tiền của vào việc xây dựng chùa chiền hay không? Có dấn thân vào việc tu hành hay không? tất cả ngôi chùa trên thế giới được hình thành đều vì Phật. Chúng ta trì kinh Pháp Hoa cũng phải xây dựng đạo đức tích cực như Đức Phật đã làm. Việc tu hành của chúng ta cần ảnh hưởng cho người được an vui, phát tâm sống theo tinh thần Phật dạy, giúp họ phát triển tri thức đạo đức. Đó là cánh cửa thứ nhất để chúng ta bước vào thế giới Pháp Hoa. Cánh cửa thứ hai là trí tuệ. Người tu lấy trí tuệ làm gốc, có hiểu biết càng sâu rộng càng tốt, học, suy nghĩ và ứng dụng Pháp Phật trong cuộc sống không mỏi mệt. Làm như vậy, trí chúng ta mới sáng lần. Có trí sáng mới nhìn sự vật chính xác theo lý nhân duyên thì hành đạo được giải thoát. Vì thiếu trí tuệ, bị tham sân, phiền não ngăn che, hành động bị sai lầm. Có trí tuệ, thấy việc đáng làm hay không nên làm, nhất định đạt kết quả tốt đẹp. Có người nói rằng Hòa Thượng Trí Tịnh suốt 20 năm không đi không làm gì. Theo tôi, Ngài không làm nhưng Phật giáo được phát triển, tăng ni Phật tử được an vui tu hành. Như vậy rõ ràng tốt hơn là làm mà gây ra đau khổ. Làm tích cực nhưng đẩy người vào con đường sân hận tội lỗi là đã lệch hướng sống giải thoát. Quý vị nên cân nhắc điều này. Tham vấn Hòa Thượng Chủ tịch, Ngài bảo tôi nhắc nhở quý vị rằng người tu phải có trí tuệ. Thấy theo trí tuệ thì tâm chúng ta rất thanh thản đối trước việc xảy đến. Thấy bằng nghiệp thì tâm chúng ta khởi lên buồn phiền, bực tức hoặc ham muốn. Hòa Thượng dạy rằng dù có chư thiên cung kính cúng dường, chúng ta không vui mừng. Dù bị dạ xoa nuốt chửng cũng không sợ hãi. Tâm vẫn hoàn toàn an ổn vì chúng ta đã thấy rõ lý nhân duyên. Dạ xoa nuốt hay chư thiên cúng dường cũng đều do nhân duyên, là việc bình thường. Người có trí tuệ thấy rất đúng, tùy theo đó mà làm. Ngoài ra, Hòa Thượng còn dạy thêm rằng việc xảy ra nhưng có nên nói hay không, và nói với ai, nói có ích lợi gì, nói để cho người hiểu, ứng dụng được mới nói. Chúng ta nhớ lại, khi Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài nhận biết được chân lý, nhưng Phật cũng biết rõ là không nên nói chân lý, vì trình độ hiểu biết của chúng sanh quá kém, sự chấp trước của họ quá nặng, không thể hiểu, không thể chấp nhận. Vì vậy Đức Phật không nói chân lý ngay sau khi thành đạo. Ngài quán nhân duyên, sau 21 ngày, Ngài mới đến Lộc Uyển giảng dạy năm anh em Kiều Trần Như. Trên bước đường giáo hóa độ sanh, khi thì Phật thuyết pháp cho La Hán, có lúc dạy chư thiên cách khác, lúc lại nói với Bồ Tát những pháp hoàn toàn khác trước. Đức Phật thể hiện những lời nói lợi ích của người có trí tuệ vẹn toàn trong suốt hơn 300 hội. Và tiêu chuẩn thứ ba của Pháp Hoa là hành giả phải luôn mang đến lợi ích cho nhiều người trong hiện tại và tương lai. Tôi nêu một số gợi ý trên để quý vị đọc tụng, suy nghĩ, hiểu thêm nghĩa lý sâu xa tiềm ẩn trong kinh Pháp Hoa. Ứng dụng được tinh ba của Pháp Hoa trong cuộc sống tu hành, chắc chắn quý vị sẽ gặt hái được nhiều thành quả, làm tốt đời, đẹp đạo. Bài giảng tại Trường Hạ, tỉnh Bình Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2004.